Chương 784. Chiến trường của ba huynh đệ nhìn yêu linh độ lao thẳng xuống, rất nhiều người không biết nên phản ứng thế nào, đã có rất nhiều người chết, nhưng hắn vẫn hoàn hảo không hề hấn hấn gì. Kỳ thực, dù thân thể này là yêu linh độ hay thủy tôn cũng không quan trọng. Đối với phần lớn mọi người, điều đó không có gì khác biệt. Họ không thể đánh bại thủy tôn, và họ cũng không thể đánh bại yêu linh độ, linh uy ngưỡng, hình thiên, tôn ngộ không, tử lăng. Rất nhiều cường giả siêu cấp đã bị thủy tôn nghiền nát, bọn họ càng không có hy vọng. Hiện giờ trên chiến trường này đã là cực hạn sức chiến đấu của toàn bộ vũ trụ, không thể tìm ra người mạnh hơn họ. Nhưng trước mặt kẻ thù này, họ lại vô lực và bất lực. Tuy nhiên, Lãng Tâm Kiếm Hào nói không sai, nếu chiến đấu là chết, trốn tránh cũng là chết. Vậy tại sao không chọn chiến đấu hết mình? Mọi người ở đây đều từng là cường giả, họ hiểu rõ đạo lý này. Vì vậy, khi yêu linh đầu lao xuống và chọn mục tiêu, tất cả mọi người lập tức chuyển sang tư thế phòng thủ. Khi nỗi sợ hãi tích tụ đến một mức độ nhất định, nó sẽ biến thành sức mạnh. Khi sức mạnh này được sử dụng hết, sẽ lại sinh ra nỗi sợ hãi mới. Bây giờ, nỗi sợ hãi xen lẫn quyết tâm và dứt khoát, họ đã đặt sinh mạng mình vào vòng nguy hiểm. Tuy nhiên, trước khi yêu linh đồ lao tới, ba bóng người bỗng bay lên trời, chắn giữa yêu linh đồ và mọi người, đó là Trư Bát Giới, Sa Ngộ Tĩnh và Tiểu Bạch Long. Kỳ thực, từ khi bước vào Vân Lạc Chi Mộ đến nay, ba người họ vẫn chưa chính thức tham chiến. Lý do là vì đây là kế hoạch của Chi Bắc. Chi Bắc đã dự đoán được tình huống tồi tệ nhất có thể xảy ra khi tất cả các cường giả của phe mình bị tiêu diệt mà kẻ thù vẫn còn. Tuy nhiên, hắn không tính đến Thủy Tôn hay Yêu Linh Đồ, mà là sự tuyệt vọng của Liên Minh Thần Quốc. Vì vậy, trong trận chiến trước đó, hắn và Tôn Ngộ không đã thỏa thuận rõ ràng rằng Trư Bát Giới ba người sẽ là lực lượng bảo vệ cuối cùng. Trư Bát Giới, Sa Ngộ Tĩnh, Tiểu Bạch Long và Đường Tam Tạng là bốn người mà Thủy Tôn đã bồi dưỡng và lựa chọn trong hàng trăm vạn năm. Hắn cho rằng họ là những người xứng đáng nhất để trở thành thuộc hạ của mình. Vì vậy, Thủy Tôn đã phải trả giá rất đắt. Hắn đã truyền lại toàn bộ khả năng độ hóa của mình cho Đường Tam Tạng, giao cho Trư Bát Giới khả năng nuốt chửng vạn huyết kích và biến nó thành bản thể vạn huyết kích, và sử dụng nhiều thủ đoạn để rèn ba bảo vật pháp bảo đưa cho Tiểu Bạch Long. Sa Ngộ Tĩnh được Thủy Tôn giao nhiệm vụ điều khiển trấn giới thiên bi. Chính khối trấn giới thiên bi cũng đã sớm kết nối lại với nhau một cách sâu sắc trong vũ trụ này. Dù hiện tại hình thái của trấn giới thiên bi đã thay đổi, nhưng điều này chỉ là tạm thời. Khi hắn giải trừ hình dạng phản huyết kích, trấn giới thiên bi sẽ trở lại hình dạng ban đầu, và Sa Ngộ Tĩnh chính là người được giao nhiệm vụ này. Theo kế hoạch của Thủy Tôn, hắn sẽ trở thành kẻ thống trị vũ trụ này. Tuy nhiên, là kẻ thống trị, hắn không thể thường xuyên lộ diện. Vì vậy cần một người phát ngôn, Sa Ngộ Tĩnh là người có thể điều khiển chiến khối trấn giới thiên bì và trở thành người phát ngôn. Tuy nhiên, ba người mà hắn tỉ mỉ chuẩn bị không những không giúp đỡ gì, mà còn đứng ở phe đối lập. Hiện tại, linh hồn Thủy Tôn đã không còn ở đây, nhưng hắn đã một lần nữa chiếm lại thân thể yêu linh đồ. Đối với ba người này, yêu linh đồ vẫn còn chút ấn tượng, và tất nhiên là ấn tượng xấu. Vì vậy, khi nhìn thấy ba người này chắn phía trước, yêu linh đồ không chút do dự mà trực tiếp ra tay. Yêu linh đồ đã sử dụng qua hầu hết chín đại thần huyết, theo lý thuyết hắn không thể sử dụng lại nữa. Tuy nhiên, sau khi bị Thủy Tôn chiếm lấy và đoạt lại thân thể, hắn lại có thể sử dụng lại các thần huyết khác ngoài Hoàng Tuyền Luân Hồi bí quyết, không biết là do ảnh hưởng của Thủy Tôn hay là do gì khác. Hơn nữa, có một điều đáng chú ý là trong trận chiến trước đó, Thủy Tôn chỉ sử dụng hai trong số chín đại thần huyết, và thậm chí không sử dụng thức thứ ba cho đến chết. Ánh mắt yêu linh độ lóe lên hung quang, nhưng không còn sự cuồng loạn khiến mất lý trí như trước. Ánh đỏ trong mắt hắn lóe lên vẻ xảo quyệt. Hai tay nhanh chóng kết ấn, sau đó yêu linh độ cầm lên. Cửu đầu diệt thế quyết, vạn pháp đều diệt. Cửu đầu diệt thế quyết luôn sở hữu sức hủy diệt mạnh mẽ. Nghe tiếng yêu linh độ, Trư Bát Giới, Sa Ngộ Tĩnh và Tiểu Bạch Long rùng mình. Tiểu Bạch Long lập tức tiến lên. Kim đỉnh của hắn đã được Tôn Ngộ Không đưa lại sau khi hôn mê. Lúc này, hắn cầm kim đỉnh như một căn phòng lớn, che chắn Trư Bát Giới, Sa Ngộ Tĩnh và yêu linh độ. Tuy nhiên, sau đó, ba người họ bỗng nghe thấy tiếng hét thảm và tiếng kêu kinh hoàng từ phía sau. Quay đầu lại, họ thấy một con yêu thú kỳ quái như hổ, như sư tử xuất hiện phía sau đội hình của họ. Con yêu thú này đã cắn đứt một cánh tay của Hắc Khôi. Hắc Khôi ôm lấy cánh tay đứt lìa, khuôn mặt méo mó vì đau đớn. Trư Bát Giới, Sa Ngộ Tĩnh và Tiểu Bạch Long ngỡ ngàng, con yêu thú kỳ quái này xuất hiện từ lúc nào? Cửu Tắc Quyết, đây là Cửu Tắc Hồn Thiên Thú Hoàng. Sáng Thế Thần Quốc, bản cổ liếc mắt liền nhận ra, đây là Vạn Linh Cảnh Cửu Tắc Quyết, quyết thứ 9 thông linh triệu hồi cửu tắc hồn thiên thú, hơn nữa là thú hoàng lợi hại nhất. Đúng lúc này, kim đinh của Tiểu Bạch Long bỗng nhiên bị một cỗ đại lực đánh trúng, đẩy lùi về phía sau. Tiểu Bạch Long cố gắng điều khiển kim đinh, nhưng không thành công. Yêu Linh Đồ dần xuất hiện trên kim đinh, nhìn xuống mọi người từ trên cao, không ngừng cười lạnh. Lúc này, dù đánh đến đâu cũng biết bị lừa, vừa rồi, Yêu Linh Đồ hô lên cửu đầu diệt thế quyết, chỉ để che mắt mọi người. Thực ra, hắn sử dụng cửu tắc quyết, thiên tôn đỉnh phong tu vi thông linh triệu hồi ra thú hoàng là sinh vật mạnh nhất, và cũng là thú hoàng mạnh nhất. Điều quan trọng nhất là thú hoàng này thuộc về vũ trụ của Thủy Tôn. Cửu tắc quyết vốn do Thủy Tôn sáng tạo, nên quyết thứ 9 thông linh tự nhiên là thuộc về vũ trụ của hắn. Tuy nhiên, sau này khai tịch giả và Minh Tôn đã cải tiến cửu tắc quyết, biến nó thành thần quyết mà vũ trụ này có thể sử dụng. Do đó, những người thông linh như Tôn Ngộ Không đều thuộc về vũ trụ đối phương, không chút do dự, Sa Ngộ Tĩnh và Tiểu Bạch Long lập tức lao về phía thú hoàng, để lại Trư Bát Giới một mình đối phó Yêu Linh Đồ. Theo tính cách của Trư Bát Giới, lúc này hắn nhất định phải nói vài lời để giải thích tình hình. Tuy nhiên, giờ đây hắn hoàn toàn không có tâm trạng đó, vung cửu sĩ đinh ba, Trư Bát Giới lao về phía Yêu Linh Đồ. Dưới mặt đất, Tiểu Bạch Long đã ném hoàng kim thủ xuống đất. Khi va chạm với mặt đất, hoàng kim thủ mọc lên một cách điên cuồng, và trong chớp mắt đã tạo thành một khu rừng hoàng kim thủ rực rỡ ánh vàng trên mặt đất. Tất cả mọi người trong Liên Minh Thần Quốc đều được bảo vệ bởi những tán cây hoàng kim thụ, còn thú hoàng thì bị nhốt trong một không gian hoàn toàn bị phong tỏa bởi những tán cây hoàng kim thụ. Đương nhiên, đối mặt với thú hoàng là Tiểu Bạch Long và Sa Ngộ Tĩnh. Tuy là hung thú, nhưng trí tuệ của thú hoàng không hề kém cạnh. Trên thực tế, bất kỳ sinh vật nào tu luyện đến cảnh giới này cũng sẽ không quá ngu ngốc, do đó, thú hoàng không hề bối rối. Nó liếc nhìn xung quanh nhà tù được tạo thành từ những tán cây hoàng kim thụ kín mít. Thu Hoàng biết rằng, nếu không giải quyết hai người kia trước, nó sẽ không thể thoát ra. Hơn nữa, Thu Hoàng cũng cảm nhận được khí tức của hoàng kim phản huyết kích trên hoàng kim thụ. Nó quay đầu nhìn chằm chằm vào Tiểu Bạch Long và Sa Ngộ Tĩnh. Ngoài khu rừng hoàng kim sâm, Trư Bát Giới đang chiến đấu với Yêu Linh Đồ. Điều khiến Yêu Linh Đồ bất ngờ là Trư Bát Giới vô cùng mạnh mẽ, thể hiện ở cả khả năng tấn công và phòng thủ. Phòng thủ của Trư Bát Giới không phải là loại phòng thủ cứng nhắc, mà là dựa vào khả năng thôn phệ của bản thân để hấp thụ tất cả các đòn tấn công. Cái này chính là năng lực của Hoàng Kim Vạn Huyết Kích. Khi chiến đấu, người sở hữu Hoàng Kim Vạn Huyết Kích có khả năng thôn phệ mọi đòn tấn công của đối thủ, khiến chúng trở nên vô hiệu. Hiện tại, Trư Bát Giới đang ở hình dạng người. Không, hay nói đúng hơn là con lợn Hoàng Kim Vạn Huyết Kích. Bất kể Yêu Linh Đồ tấn công bằng cách nào, đều giống như đánh vào bông, không những không gây tổn thương cho Trư Bát Giới mà còn khiến bản thân tiêu hao năng lượng. Đánh đi đánh lại, Yêu Linh Đồ mới nhận ra rằng chỉ có tấn công vật lý mới có thể gây một ít tổn thương nhỏ cho Trư Bát Giới. Khả năng thôn phệ của Trư Bát Giới là một năng lực phi thường và mạnh mẽ, đặc biệt là khi bản thân hắn vốn đã có sở thích ăn uống. Hiện tại, khi phát huy năng lực thôn phệ đến cực hạn, có lẽ đây là năng lực phù hợp nhất với Trư Bát Giới. Hắn có thể nuốt chửng linh lực, xung kích, nguyên tố, tất cả mọi thứ, hữu hình hay vô hình, thậm chí cả thần niệm. Ở một mức độ nào đó, Trư Bát Giới và Lỗ Đen do Tuần Thiên Giả tạo ra có điểm tương đồng. Với khả năng phòng thủ tuyệt vời như vậy, Trư Bát Giới nhanh chóng chiếm thế thượng phong trong trận chiến với Yêu Linh Độ, vung vẩy cửu sĩ đinh ba. Trư Bát Giới không ngần ngại tung ra những đòn tấn công mạnh mẽ. Mặc dù cửu sĩ đinh ba không gây được sát thương gì cho Yêu Linh Đồ, nhưng khi lần đầu tiên Yêu Linh Đồ dùng cánh tay đỡ đòn cửu sĩ đinh ba và sau đó bị một đòn tấn công bất ngờ từ đâu đó đánh trúng cánh tay trái, hắn nhận ra rằng Trư Bát Giới không đơn giản như vậy.